Chúng ta đã nghe sơ qua ba cái pháp môn tu là thiền, tịnh độ và mật tông. Đa số sau này thì thấy hợp với căn cơ tịnh độ hơn. Thế nên hôm nay sư giảng tiếp sâu hơn một chút về cái pháp môn tu tịnh độ. Thì tịnh độ trong thế giới, mình đang sống và nói chung là trong vũ trụ thì có vô lượng thế giới. Này có bông hoa đẹp mà làm chắn mất những vị ở đây. Trong trong vũ trụ thì quý vị nào mà đêm đêm quý vị ngó lên trên trời á, quý vị thấy những cái vì sao lấp lánh, thì mình nhìn thấy những cái vì sao như vậy á, thì cái mắt trần của mình chỉ nhìn thấy được nhỏ li ti, mình không có nhìn thấy rõ. Mà những nhà bác học á, mà lấy những kính hiển vi hay là kính viễn vọng mà nhìn á, thì thấy rằng nó có vô lượng vô số những cái hành tinh. Thì nếu quý vị nào mà gọi là biết về một chút về thiên văn á, thì cái quả đất của chúng ta đang sống là nằm trong thái dương hệ, tức là nó có một cái mặt trời và có 9 cái gọi là cái 9 cái hành tinh quay xung quanh mặt trời, và trong đó có trái đất. Thì một cái thái dương hệ tức là cái hệ thống của mặt trời đó, thái dương là mặt trời đó. Thì mặt trời là một ngôi sao, để quý vị thấy nó phát ra lửa, nó chiếu, thì mình nhờ cái ánh sáng đó mà mình có ban ngày đó. Thì mặt trời là một ngôi sao, thì mỗi một ngôi sao như vậy xung quanh nó có những cái hành tinh xung quanh. Thì quý vị nhìn lên trên trời đó thì thấy nó vô lượng vô số. Những cái hành ở xa xôi mình không biết có người sống hay không, thì những cái nhà khoa học ngày nay họ đã đi lên hoặc là Mars, hoặc là đi lên Kim Tinh hay là Venus để Mỹ phóng những cái vệ tinh, cái hỏa tiễn này lên để thám hiểm xem có người sống ở trên đó không. Nhưng mà phải đi từ đây đến những cái vệ cái hành tinh như vậy á, phải đi bằng những cái hỏa tiễn như vậy, nó phải mất 2-3 năm trời mới tới. Thì làm sao mà mình có thể đi tới tận xa lắc xa lơ ở những cái ngôi sao khác? Mỗi một cái ngôi sao như vậy, quý vị nhìn thấy ánh sáng của nó chạy tới đây á, thì nó mất gọi là mấy ngàn năm ánh sáng nó mới tới đây. mấy ngàn năm ánh sáng. Quý vị thấy một cái ánh sáng ngôi sao trên trời lấp lánh như quý vị ngó lên trên trần này, là quý vị thấy ánh đèn đây, quý vị mới đánh nước cho là cái đèn nó bật liền, chỉ gọi là tích tắc thôi, chưa kịp mà đồng hồ tích tắc nữa thì cái ánh sáng ở trên đó mà chiếu xuống mình á, chưa đầy một giây. Và cái ánh sáng từ cái đèn xuống như này á, nó đi chưa đầy một giây, nhưng mà cái ánh sáng từ một cái ngôi sao mà đi xuống như này á, nó phải đi qua không gian mấy ngàn năm nó mới đi tới cái đất. Bây giờ mình không có nói về vấn đề khoa học, mình trở lại vấn đề trong đạo Phật, tại sao có chữ tịnh độ. Tịnh độ ở đây là nó đối lại với chữ uế độ. Tịnh là sạch sẽ, trong sạch. Uế độ là mình dùng chữ uế, tức là không có sạch sẽ, mà ngược lại là nhơ bẩn. Thì trong chúng trong vũ trụ thì nó chỉ có hai loại thế giới, một là uế độ, hai là tịnh độ. Thì cõi mà gọi là uế độ là như mình biết là gồm có tam gọi là tam giới, tức là dục giới là chỗ mình đang ở, sắc giới và vô sắc giới. Đó là nói về ba cõi, mà nếu mà nói chung thì mình gọi là cõi uế độ là cõi lục đạo, là sáu cái cõi mà hôm nào mình nghe qua đó, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và chư thiên. Thì ngay cả chư thiên sống ở trên trời cũng rất là, chư thiên là thanh tịnh hơn mình. Khi mà mình tụng chú, mình ăn tỏi hay ăn hành vào là miệng hôi đó, là chư thiên họ không có dám tới. Cho nên là mình sai xử người ta thì khi mình tụng chú thì chư thiên tới ủng hộ, mà mình ăn hành ăn tỏi vào thì nó phát ra những mùi hôi, thì chư thiên phải đứng xa xa nên nhiều khi không có dám tới gần mình. Cho nên vì chính vì vậy mà thọ Bồ Tát giới không ăn hành ăn tỏi là lý do đó, gọi tụng chú không có linh. Đó là cái cõi uế độ, tức là nó nhơ bẩn. Quý vị mà trời mưa chút xíu, quý vị đi ra ngoài đường là từng lầy đủ thứ hết, rồi đồ ăn mà không có chất được tủ lạnh nữa, mấy hôm sau là nó chuyển, nó có mùi thiêu. Người mình chết mà 3 ngày sau mà chưa kịp chôn nữa thì nó cũng có mùi nữa. Thì đó là cõi uế độ. Thì ngược lại thì cõi uế độ, tức là độ, tức là cõi nước hay là thế giới. Thì ngược lại với uế độ là tịnh độ. Thì tịnh độ ở đây là những cõi cảnh giới của chư Phật. Thì có chư Phật mới gọi là tịnh độ. Thì uế độ nó có rất là nhiều uế độ, gọi là vô lượng uế độ. Nghe nói cõi người mình đây á, ở trên trái đất này là mình đã có bao nhiêu nước ở bên này, nước Tây, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, nước Mỹ, nước Việt, nước Tàu, đủ biết đâu mấy trăm nước ở trên quả địa cầu này. Rồi trong hàng súc sinh nữa thì có bao nhiêu quý vị đến, mà có khoảng bao nhiêu loài kiến, có bao nhiêu loài chó. Thì mỗi một loài như vậy là một thế giới. Về cõi tịnh độ của chư Phật cũng vậy, thì nó có rất nhiều cõi tịnh độ. Thì đây mình không có biết được cái cõi đó, tại vì mình không có khả năng để đến những cõi Phật mà mình biết. Chỉ có những vị Phật đã chứng đạo quả Phật rồi mới có một cái Phật nhãn nhìn thấy thông suốt tất cả tam thiên đại thiên thế giới, thì nhìn thấy hết tất cả các cõi. Giống như ở đây mình á, mình đâu có thể nhìn thấy thí dụ như là những cái hành tinh xa như là kim tinh, vệ tinh, thủy tinh, rồi mộc tinh, vân vân. Thì mình phải đi đến những cái nơi mà nhà khoa học nó họ có những cái kính viễn vọng thì là dài á, thì đêm đêm họ mới ngó lên ngôi sao, họ mới nhìn thấy. Giờ mình á, tối mình nhìn thấy mặt trăng, mình chỉ thấy là nó có cái đốm trắng thôi. Thì phải có cái kính đó mình mới nhìn thấy được rõ trên mặt trăng, cũng nhìn thấy là lõm. Thì với cái nhược nhãn của mình không có khả năng để mà nhìn thấy những cái chuyện mà xa hơn chừng 1 cây số hay 2 cây số, và có cái tường nó trắng là mình không nhìn thấy gì nữa hết. Thì nói chi đến những cảnh giới mà của cõi Phật ở mà xa lắc xa lơ mà không thể nào mà mình có thể tới được. Nên chỉ có chư Phật có cái Phật nhãn, mắt của Phật mới nhìn thấy thôi. Giống như những cái kính vi, mình không nhìn thấy vi trùng, nhưng mà vi trùng có hay không quý vị có nhìn thấy vi trùng không? Vậy mà họ các đi bác sĩ là uống thuốc, đủ thứ thuốc để trị vi trùng. Tại vì cái nhục nhãn của mình đó, cái gì mà xa thật xa mình không nhìn thấy, mà cái gì nhỏ li ti mình không nhìn thấy nữa. Giờ thì nếu mà không tu á, thì mình trôi lăn trong lục đạo, tức là trôi lăn trong cõi uế độ. Và muốn thoát khỏi cõi uế độ này để đến những cõi tịnh độ của chư Phật á, thì mình phải tu. Trong suốt cái khóa giảng này thì chỉ loanh quanh cái chữ tu thôi. Thì cõi tịnh độ mình ở đây mình chỉ biết qua lời của Đức Phật Thích Ca nói. Thì trong những kinh Đức Phật Thích Ca có nêu lên những vài những cõi của Đức Phật. Thì ví dụ như là ở phương Đông thì có Phật Asuddha, Asuddha, hoặc là Phật Diệt Sư. Đông phương thì có Phật Diệt Sư Lưu Ly Quang Phật. Thì cái cõi của ngài gọi là cõi Lưu Ly. Thì mỗi một Đức Phật có một cái cõi như vậy, mà mỗi một cái cõi Phật như vậy thì nó có một cái tên. Nếu như quý vị đang sống ở cái nước nào, nước đó là gọi là Hoa Kỳ. Đi lên trên chút xíu nữa là nước Canada, Gia Lá Đại. Thì mỗi một cõi của Đức Phật, mỗi Đức Phật có một cái cõi, cái cõi đó nó có một cái tên gọi đó. Đức Phật là Diệt Sư là cõi là Lưu Ly. Còn một cõi khác nữa, tức là bây giờ mình tạm nêu bốn phương. Thì cõi Đông á, thì có Phật, tức là một cõi như một phương như vậy á, thì nó có hàng hà sa số cõi Phật, nhưng mà mình không thể biết nhiều, mình không nhớ. Thì quý vị tục nghĩa kinh, mà kinh như kinh Tam Thiên Phật hay kinh Vạn Phật hay kinh Ngũ Bách Danh, để có năm Ngũ Bách Danh là kinh sám hối 500 tên Phật. Thì 500 tên Phật đó lại có mỗi một vị Phật lại có cái quốc độ của mình. Thì Đông phương thì có Phật Asuddha. Bây giờ Nam phương, ở phương Nam đó, thì có cảnh giới của Đức Phật Bảo Xanh Như Lai. Rồi phương Tây đó, thì có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới Phật A Di Đà thì cái tên của nó là Cực Lạc Sukhavati. Rồi đến phương Đông Nam Tây Bắc, thì Bắc thì có Đức Phật gọi là Bất Không Thành Tựu Như Lai Amoghasiddhi Buddha. Thì đó là tượng trưng cho bốn vị, chung chung là bốn phương. Nhưng mà đó là những cái mình biết sơ sơ thôi, còn vô số vô lượng chư Phật và các cõi thì mình không có thể biết được. Thì khi mà mình tu để cầu về những cực lạc như vậy thì cũng y hệt như là mình sống ở nước Việt Nam nghèo khổ đói, giống như là Phi Châu đói khát, thì mình mong cầu đến những cái xứ nào nó sung sướng hơn để mà mình sung sướng. Quý vị có muốn sung sướng không? Vì đang sống ở xứ sung sướng nhất thế giới nè. Đó, mấy người ở cái xứ khổ người ta mong cầu sang cái xứ này. Thì ở đây mình ở sống trong cái cõi uế độ này thì mình cũng mong muốn làm sao mà để thoát khỏi cái cảnh khổ của uế độ này mà đến những cõi khác. Thì muốn đến những cõi khác phải có người giới thiệu mình mới tới được. Còn nếu không thì mình cứ ở mũi Cà Mau hay là Rạch Giá hay Sóc Trăng, mà ở trong miền quê mình không có biết nữ yết là gì hay là hoa thịnh đốn là gì, mình không biết là cái là cái gì hết. Thì phải có những người nào từ Mỹ về giới thiệu, lấy chụp hình cho coi xe hơi nhà lầu sao đó để tả cho mình, thì mình mới khởi được cái tâm mà tưởng tượng một tí mong cầu về đó. Hoặc là những người nào mà ở Sài Gòn có tivi á, thấy được những cảnh ở bên này á, thì kể cho mình nghe thì mình thèm một tí. Như vậy thì trở về có tịnh độ. Có tịnh độ ở đây là chính như tịnh độ của Đức Phật Asuddha là chính do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta biết. Đức Phật Thích Ca nói cho mình biết là tại vì Đức Phật Thích Ca biết là dân chúng ở đây có thể về cái cõi tịnh độ của A Di Đà, còn những cõi tịnh độ kia thì chúng sanh ở đây vô phương về được. Tại vì không có đủ tiền, không có thể xin visa được. Còn cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì mình có thể xin visa đi được, đó. Mình có thể tới được. Tại ở đó người ta chấp nhận, hàng năm có một số chấp nhận mở cửa hải quan để cho chấp nhận dân ở Ta Bà này tới. Còn những cái phương tịnh độ khác thì vô phương tới được. Thì khi mà mình muốn đến cõi tịnh độ, người mình nhơ đẩm, mình không thể nào mà vào những cái nơi mà hotel ngon lành được. Ở đây nó có những cái nơi nào nó quý vị tới mà quý vị mặc quần xà lỏng hay mặc quần jean nó không cho vô, thì cũng vậy nữa. Mà họ là phải mặc đồ đeo cà vạt đàng hoàng. Thì muốn đến những cõi tịnh độ như vậy, ít nhất là phải hàng Bồ Tát trở lên, sơ địa trở lên, có những cái thần thông thì mới có thể dùng cái thần thông của mình mà đến được cái cõi Phật đó để mà nghe pháp. Mình ở đây mình sống ở trong cái cõi uế độ này á, thì có nhiều người chưa ý thức được cái cõi uế độ này là khổ để mà cầu sang cái cõi tịnh độ. Cũng giống như những người mà ở miền quê á, ngày ngày người ta như là ra cày ruộng rồi kéo trâu rồi gánh nước, rất là cực khổ người ta. Thì quý vị nhìn thấy như vậy, quý vị nói anh có thấy khổ không, thì người ta bảo không, tôi thấy vậy, đời nó là như vậy, tôi chấp nhận như vậy. Thì thật ra anh ta cũng sống cũng được. Nhưng mà nếu mà anh ta biết được cái cõi khác mà không cần phải đi bộ mấy cây số mà ra múc nước đó, chỉ có việc bấm nút một cái nước nó chảy ra, thì chắc chắn là anh ta sẽ cầu về cái cõi mà bấm nút là nước ra liền, khỏi phải đi ra gánh nước mấy cây số để gánh nước tệ cả vai. Thì như quý vị biết là hôm nọ mình học thì lục đạo luân hồi thì mình biết là có cái cõi này sơ sơ là có cái 8 cái khổ. Nếu mà mình tu theo đại thừa thì mình, như quý vị biết, tu theo đại thừa thì mình cái mục đích chính là mình cầu thành Phật để mà giải thoát cho mình và cho người. Mà nếu mà mình ở sống một cái xứ hay là một cái cõi toàn là gặp những cái chứng duyên, gặp những cái khổ, là mình muốn ngồi thiền một chút thì nhức lưng, đau chân, buồn ngủ. Mình muốn lạy Phật một tí thì lạy lên lại xuống một chút là chóng mặt, thở hổn hển. Mình muốn tụng kinh cũng vậy, nó tụng một hồi thì hết hơi, xuyễn. Rồi mình muốn đi chùa đó thì chùa ở xa lắc, đi bộ không tới, đi xe hơi thì mất mấy ngày. Thì khi mà mình tu như vậy, nó gặp những cái chướng duyên như vậy thì tu rất là lâu thành. Thì khi mình tu nó, mình cần những cái thuận duyên. Thuận duyên đó là trước hết là một cái cảnh tốt. Ở đây quý vị đến chùa có tượng Phật ở trên, có lò sưởi ấm đầy đủ, thì quý vị vào đây quý vị cảm thấy mình muốn tu nó thanh tịnh. Bây giờ quý vị mà muốn tu mà quý vị đi vào chợ hay là vào những cái shopping, những cái mall đó, thì rất là khó tu. Đó, cho nên phải cần một cái cảnh giới thanh tịnh. Quý vị muốn tu đó, mà đi vào rừng ngồi tu một hồi đó, thì muộn mũi nó tới chích, rắn nó tới, nó bò nó cuốn, rồi cọp nó tới ăn thịt mình. Thì những cái nơi đó mình rất là khó tu, ngoại trừ quý vị là những tay cao thủ võ lâm hay là Bồ Tát hạng cao á, thì không có sợ nữa, thì không nói làm chi. Khi mà Bồ Tát thì tu ở đâu cũng được hết. Mình gọi là sơ cơ thì mình phải cần những cái thuận duyên, những cảnh mà tốt để mình mới có thể tu được. Thì cảnh là phải cần cái cảnh thuận duyên. Kế tiếp mà cần tiếp nữa là phải cần một vị thầy dạy cho mình. Rồi nếu quý vị tu mà nếu không có thầy hướng dẫn, dù đó là tu thiền, tu tịnh hay tu mật, thì hay là bất cứ tu cái gì cũng vậy, phải có một cái vị thầy gọi là đạo sư hướng dẫn cho mình cái con đường thì mình mới tu được. Rồi không cảnh phải cần tốt, mà phải cần vị thầy, thầy cũng phải thầy tốt nữa. cái thầy ác, thì như là thầy xưa là Angulimala đó, là Tương Ma Quật đó, thì cũng rất là hiền, cầu tu hành mà gặp vị thầy ác cũng chỉ bậy bạ, nói muốn đắc đạo thì phải đem về đây cho ta giết 1000 người, đủ 1000 người, rồi cắt những cái lóng tay đó, lóng tay út cắt ra đem về cho ta, thì ta sẽ chỉ cho ngươi và ngươi sẽ đắc đạo. Cho nên đó là gặp thầy ác ta chỉ, rồi đó là những cái nhân duyên để mà tu hành. Đó. Cần cái điều kiện thứ ba nữa là bạn lành, tức là những người bạn chung quanh tốt. Thì mình tới mình tu, mình lạy Phật, mình mới lạy, đáng lẽ hôm đó lạy 100 lạy, mình mới lạy có 50 lạy, mình thở hổn hển mệt quá, mình muốn ngồi xuống mà thôi không lạy nữa đâu. Thì nếu mà chung quanh bạn mà nói ráng đi, cố gắng đi, và sách tấn lẫn nhau, kéo nhau đi chùa, đúng nào, thì mình thấy mình lạy thêm được tới 70 lạy. Còn nếu một mình đó, mình lạy mới có 20 lạy thôi, mình muốn ngừng rồi, nói thôi mai lạy tiếp. Còn mình ở cũng vậy, thì nếu mình lười biếng á, hôm nào có bắt con trai á, đó mình thấy cái người sao nó rêm quá, muốn ngỏ ở nhà, thế là bạn bè phone tới hỏi hôm nay có bắt con trai, nó chỉ ráng lên tu đi. Mình thấy người đó nói nó thôi tí nữa là 2-3 người nữa cứ phone nói ráng đi, rồi mình cũng ngại quá, nể bạn tới thôi đi. Thế là nhờ bạn bè tách tấn như vậy, bạn bè tốt bạn lành tách tấn mình tu, thì nhờ đó mình mới tu. Tại cái căn tánh của mình á là căn tánh lười biếng, cho nên muốn mà tu tốt là phải có 3 cái điều kiện là cảnh tốt, bạn lành, thầy tốt. Làm sao tìm ra được cái đó? Thì đây thường thường mình làm gì? Người tu thiền thì tìm thầy tốt nhất là Hòa Thượng Hương Từ, cảnh tốt nhất là Trúc Lâm Thiền Viện, bạn lành là Sư Tăng Ni ở đó đông. Còn nếu không thì quý vị tu thiền theo Thiền Sư Nhất Hạnh thì cảnh tốt là làng Mai hay làng Hồng, thầy là Thiền Nhất Hạnh, bạn tốt là Tăng Thân. Đó, như vậy. Còn đây, cảnh giới đây là gì? Cảnh là Chùa Viên Giác, thầy là thầy trụ trì, bạn tốt là tất cả đây. Bạn tốt không? Cái này phải hỏi lại nữa. Tới người lộn không là chết rồi. Mình chưa nói gì, người ta đã tinh ti ái ố lên rồi, lườm huyết đủ thứ, cũng khổ lắm. Cái này không chắc à, không biết có chắc không. Cho nên mình muốn tu hành cho tốt á, là phải cần 3 cái điều kiện đó. Mà nếu không cần 3 cái điều kiện đó thì mình gặp chướng ngại, mình tới chùa một cái vừa bước vào mình chưa kịp tá một cái là những người ra nói vô đây là ăn mặc gì mà xốc xếch vậy, đó là nạt mình. Nạt mà mình chưa biết tu, nạt mình thì cái ngã mình nó khó chịu, mình rút lui về nhà luôn, không thèm tới chùa nữa. Rồi lâu tới gặp thầy chỉ dạy cho mình cái gì đó mà thầy không vừa ý mình thì mình cũng rút lui về nhà luôn, khỏi tu nữa. Cho nên chúng sinh là đa số, mình hãy còn chấp ngã, cho nên mà mình vào chùa tu đó, mà ai định mà ngã mình thì mình đi về luôn. Cảnh vào chùa cũng vậy, nó hôm nào cảnh giới mà trời lạnh, mình vào đây mà chùa quên sưởi, nó tối ngủ thọ bát mà lạnh quá, run cầm cập, lần sau không tới nữa. Đó vậy, cho nên cảnh giới, bạn bè và thầy rất là quan trọng. Thì nếu mình không gặp những cái đó thì đến kiếp nào mình mới tu thành được, mới giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì Đức Phật Thích Ca thấy căn tánh chúng sinh như vậy, thì ngài, nếu mà những cái đệ tử của ngài đó, như là 1500 250 đệ tử A La Hán, thì đó là những cái vị căn tánh lợi căn, thì họ tự tu thì họ đắc A La Hán, giải thoát lấy. Nhưng mà chúng sinh sau này như mình đây không có căng thẳng được như vậy thì Ngài mới để lại cho cái pháp môn tịnh độ, để cho những người nào mà tu lẻ phè như mình đó thì may ra có cơ hội giải thoát. Cho nên pháp môn tịnh độ được xem là pháp môn, một trong những pháp môn là vì lòng đại từ đại bi của Đức Phật. Chứ nếu Đức Phật nói các ông muốn tu mà giải thoát là phải ngồi thiền một ngày 8 tiếng hay là 24 tiếng luôn mới giải thoát được thì thời nay chắc mình không tới chùa nữa. Thì hôm qua mình nghe sơ qua cái nhân duyên nói về tịnh độ Di Đà là do Đức Phật Thích Ca nói ở thuyết ba cái kinh. Thì kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh thứ ba là kinh A Di Đà. Tôi nói sơ lại một chút xíu ba kinh đó. Thì kinh Vô Lượng Thọ là cái kinh đó, trong đó thì Pháp Tạng Tỳ Kheo gặp Đức Phật Thế Tự Tại khởi phát cái tâm tu hành, thì nhờ khởi tâm tu hành và muốn trang nghiêm một cái cõi cho mình. Giống như ở đây khi mà thầy trụ trì về đây đó, mới ban đầu thì ở cái chỗ mà khổ sở đằng kia thì thầy muốn trang nghiêm một cái cõi cho mình, thì nhờ nói quý Phật tử đóng góp để trang nghiêm, bây giờ có một cái chùa rất là trang nghiêm, nó to như vậy, và trang nghiêm một cái cảnh giới, cái cõi ở của mình. Còn nếu mà mình ở mà cứ để vào cái thấy nhện lưới, nhện chuột chạy lung tung, bảo đảm là có gì chạy hết. Nên Pháp Tạng Tỳ Kheo tu hành muốn tạo một cái cảnh giới cho mình và cho tất cả những người khác đến đây để mà cõi của mình để tu học, đó là trang nghiêm một cái cõi tịnh độ, một cái nước của mình. Thì Đức Phật Thích Tự Tại mới dùng thần thông, nghĩa là vừa thuyết giảng và dùng thần thông cho Pháp Tạng Tỳ Kheo nhìn thấy 210 ức, nghĩa là ức quốc độ. Ức ở đây tức là mình đếm là tỷ, là đến ức, thí dụ như vậy. Thì 200 sau khi Pháp Tạng Tỳ Kheo được nhìn thấy 210 cái ức quốc độ Phật như vậy, thì mới lựa từng tái, tức là Mỹ thì có xe hơi này, Pháp thì có bánh mì, Đức thì có cái này, thì là cuối cùng Đức Phật A Di Đà, Pháp Tạng Tỳ Kheo mới lựa mỗi thứ một chút, rồi mới quyết định làm một cái cảnh giới riêng của mình, đó là cảnh giới cực lạc của mình. Thì sau đó Pháp Tạng Tỳ Kheo tu hành trong bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp thì mới thành tựu được tất cả những công đức đó, mới đúc kết lại thành một quốc độ của mình. Thì thí dụ như đây thầy trụ trì Viên Giác muốn một cái ngôi chùa to như vậy, vào cổng như vậy, parking lot như vậy, cái mời kiến trúc sư tới giới thiệu đây là chùa Từ Đàm, đây là chùa này, coi catalog hết xong rồi, lúc đó bắt đầu thầy mới bắt đầu đi từng nhà Phật tử quyên góp. Sau bao nhiêu năm quyên góp cộng với lại công sức của chư Phật tử thì cái chùa này sau bao nhiêu năm thì thành tựu? sáu năm phải thành một cái chùa trang nghiêm như vậy đó. Thì nó do công đức. Nếu quý vị mà tinh tấn hơn thì 3 năm là thành. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, ngài cũng phải Pháp Tạng Tỳ Kheo phải tốn bao nhiêu công phu tu hành để thâu nhập tất cả những công đức như vậy, cuối cùng tạo ra thành được cái cõi quốc cực lạc quốc độ của mình. Ngài tạo không phải để ngài ở đó chơi mình cho nó sướng, ngài tạo ở đó để cho tất cả những chúng sinh nào có nhân duyên, ngài sau đó ngài nhân duyên với ngài để đem về để ngài tiếp độ họ. Đó là chư Phật là luôn luôn chư Phật, nghề của chư Phật, gióc của chư Phật là độ sanh, chỉ có cái đó thôi. Đức Phật Thích Ca ra đời cũng để độ sanh, một đại tự nhân duyên để chỉ cho mình cái Phật tánh của mình để tu. Đó là kinh Vô Lượng Thọ. Rồi đến kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ở đây là bà Vi Đề Hy hôm qua nói đó. Thì Vi Đề Hy là vợ hoàng hậu, vợ của vua Ba Tư Nặc và mẹ của A Xà Thế. Thì A Xà Thế lên thái tử, lên được ngôi vua thì nhốt vua Ba Tư Nặc là cha vô tù, rồi sau đó giết. thì cũng nhốt mẹ là Tỳ Đề Hy trong cái không phải trong tù mà trong cái cung khác. Thì bà Tỳ Đề Hy đau khổ quá mới cầu cứu đến Đức Phật, thì Đức Phật hiện thần thông tới. Rồi sau đó cũng cho bà ta xem những các quốc độ của Đức Phật khác. Thì cuối cùng bà ta chấm cái nước của Đức Phật A Di Đà. Lại ở đây khổ quá, con cầu về cõi đó. Giống như quý vị ở Việt Nam bị bắt vô trại cải tạo đó, sau đó khổ quá thì chỉ muốn được vượt biên thôi để sang trên xứ Âu Châu này, Âu Mỹ này. Coi như là quý vị đến được cực lạc của ta bà là nước Mỹ đó. Rồi sau cùng thì Đức Phật viết một cái kinh nhỏ nhất, kinh ngắn nhất là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thì cái kinh đó là trong cái bộ nhỏ nhỏ mấy quyển kinh nhập tục nhỏ nhỏ đó. Thì kinh đó thì cũng vậy, những khi mà Đức Phật trừ những hai cái kinh kia thì nó có cái nhân duyên là bà Vi Đề Hy khổ cầu cứu và Phật thuyết, rồi Phật Thế Tự Tại và Pháp Tạng. Thì cái Phật Thuyết A Di Đà Kinh ở đây á, ngày hôm đó Đức Phật tự nhiên mỉm cười và phóng hào quang, rồi tự thuyết, gọi là kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi, tự Đức Phật nói. Tại vì những người miền quê đó, người ta không có biết xứ Mỹ ở đâu hết á, cho nên ta không bao giờ hỏi. Quý vị đi chơi về á thì quý vị phải nói người ta mới biết, chứ chờ người ta hỏi thì người ta không bao giờ hỏi hết. Thì cũng vậy nữa, nếu mà để mình hỏi á thì mình không bao giờ hỏi Đức Phật là về các cõi tịnh độ khác. Trên Đức Phật vì lòng đại bi mà không cần mình hỏi, mà nói về cảnh giới tịnh độ để cho mình biết mà xin giấy đi về. Và bây giờ đó là những cái nhân duyên như vậy. Rồi bây giờ mình đi vào sâu về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Thì cái ở đây tôi sẽ nương vào cái kinh ngắn nhất là kinh A Di Đà miệng tụng á. Thì trong kinh đó Đức Phật nói chung hết mọi người, nhưng mà Đức Phật hay gọi tên của Ngài Xá Lợi Phất Ra. Thì lúc đó Đức Phật nói như vậy là từ đây, ở chỗ mình đang ở đây, quá 10 vạn ức Phật độ. Phật độ tức là một Phật độ là một cõi của một Đức Phật. Thì quá 10 vạn ức như vậy đó, ở phương Tây có một cái cõi tên là Cực Lạc. Cái tên của nó là Cực Lạc. Cực Lạc là ngược lại của cực khổ. Cực Lạc là sung sướng vô cùng. Sung sướng vô cùng. Và ở đó có một Đức Phật tên là A Di Đà đang thuyết pháp. Thì Đức Phật A Di Đà cũng giống như là tổng thống của cõi Cực Lạc vậy đó, giống như Bill Clinton ở đây á, nhưng mà Clinton ở đây thì 2 nhiệm kỳ là hết. Sau đó phải nhường lại người khác. Còn Đức Phật A Di Đà coi như là tổng thống hay là chúa tể, hay là nói một cách khác, đó là mình dùng những danh từ của đời mà nói thôi, chứ ở đó không có tổng thống hay danh từ chúa tể gì hết. Chỉ đó chỉ có đến là tu thôi, chứ không có làm cái gì khác. Thì ở đó có Đức Phật tên là, hiệu là A Di Đà đang thuyết pháp. Và sau đó Đức Phật mới kể cho, nói cho Xá Lợi Phất, mà thật ra cho cả tăng chúng nghe, về cái cảnh giới của Cực Lạc. Nói chung là cảnh giới y báo và chánh báo. Y báo là cái cảnh ở đó, chánh báo là chúng sinh ở đó là sao. Ví dụ mỗi lần như vậy tôi lại đem về nước Mỹ một quý vị đang sống để cho nó rõ. Thì cảnh giới ở đây là nước Mỹ rất là to, và chánh báo là dân Mỹ cũng to luôn nữa. Người nào người nấy là tướng rất là tốt, to béo đó, ví dụ như vậy. Thì cảnh giới ở đây cảnh giới y báo thì đi vào chi tiết đó, thì có kinh mấy kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng rất là rõ. Mà cái kinh A Di Đà giống như là một cái kinh tóm tắt lại, giống như tâm kinh vậy đó. Thì Đức Phật nói ở đó, Đức Phật tả rằng ở đó thì có những cái ao sen, cái ao sen cái hồ sen, thì cái những cái hồ đó làm bằng gọi là ao thất bảo, những cái ao á. Cái ao đó làm bằng, ở trong đó cái nước là 8 công đức và gọi là sao, là thất bảo. Thì thất bảo là 7 cái củ quý, là kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, tích châu, mã não. Thì kim là vàng, ngân là bạc, pha lê là crystal, là pha lê, kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ. Tức là toàn là những cái thứ mà ở đây là mình quý nhất. Thì ở đó là tất cả mặt đất là đều bằng phẳng, không có núi, không có lồi lõm, không có ổ gà, không có gì hết đó. Rồi khi mình sinh ở cõi đó thì mình được sinh trong hoa sen, không có phải nhỏ xíu mà sinh ra khóc oe oe như vậy đó. Phải cho bú, phải cho ăn, rồi bệnh, nóng, lạnh, đủ thứ. Thì khi sinh ở đó thì mình được sinh ở đó thì mình được sinh trong cái hoa sen gọi là hóa xanh. Và không cần phải ai nuôi nấng mình nữa, không cần có cha mẹ nữa. Và tí nữa cái đó là phần chánh báo. Thì đây là y báo, là gồm có những cái hoa sen và có những lâu đài toàn là bằng, toàn là bằng những thứ thất bảo, vàng bạc châu báu đủ thứ hết. Rồi cảnh giới ở đó gồm có những gì, chim chắc, toàn những thứ chim bạch hạc, khổng tước, anh võ, toàn những thứ chim quý ở đây không có. Ở đây lâu lâu hồi xưa ở trong tàu mình có những tiên cưỡi bạch hạc á, thì toàn những thứ chim, rồi những thứ cây, như là cảnh giới rất là đẹp, tuyệt đẹp. Nhưng mà mình về đó không phải để hưởng, về đó để tu, cho nên chim á, nó cũng nói pháp nữa. Mình nghe những tiếng chim mà hót, và sau đó tự nhiên người mình muốn niệm Phật, niệm pháp, rồi niệm tăng, phát tâm tu hành. Rồi ngay cả gió nữa, nó thổi thì những cái lá cây, những cái nó đụng vào nhau, nó kêu những tiếng, không phải những tiếng mà như ở đây gió hú là thấy ghê quá. Đằng kia gió nó cũng nhẹ, và lá cây nó đụng vào nhau, nó phát ra những cái âm thanh. Mình nghe những âm thanh đó mình cảm thấy sung sướng, và mình khởi cái tâm tu hành thêm nữa. Cho nên ở đó là những cái cảnh giới, là loàn những cảnh giới mà khiến cho mình thích thú, mình tu thêm nữa. Và khí hậu thì ôn hòa, không nóng, không lạnh. Còn mình muốn tắm thì xuống ao nước, thì mình muốn nước nó xuống dưới chân, ngang chân mình thôi, thì nước cũng đứng ngang chân. Mình muốn nước cao lên thì nước nó cũng cao lên tới đầu gối. Rồi mình muốn nóng lạnh sao, không cần vói tay mà vặn cái tháp. Mình chỉ muốn cái là nước ấm là ấm. Hôm nào mình nóng quá, muốn nước lạnh là nước sẽ lạnh. Rồi đó là những cảnh giới sơ sơ Đức Phật nói trong cái kinh ngắn nhất, là kinh Phật Thuyết A Di Đà đó. Cảnh giới đó, quý vị nghe thấy có bộ khó tin quá không? Rồi ban ngày ban đêm á, mình cũng không cần mặt trăng mặt trời, không cần đèn bật lên tốn điện, thì ở đó luôn luôn là sáng mà không cần ánh sáng điện hay là gì. Tại vì sao? Để dân chúng ở đó phát ra hào quang, và cái ánh sáng hào quang của Đức Phật luôn luôn chiếu soi. Thì Đức Phật A Di Đà, tí nữa mình sẽ nói về phần chánh báo. Tại Phật A Di Đà đó, tiếng Phật là Amitabha, mà Amitabha đó dịch nghĩa tiếng Tàu là vô lượng quang. Vô lượng quang tức là ánh sáng, nghĩa là chiếu soi mà không bao giờ ngừng hết đó. Ở đây mình ngó lên này, mình gọi là ánh sáng nhân tạo xung quanh đầu có chút xíu á, mà nếu mà tắt đèn là hết ánh sáng này. Còn Đức Phật A Di Đà là ánh sáng tỏa ra, nghĩa là gọi là vô cùng tận. Cho nên là Đức Phật A Di Đà, các đại Bồ Tát ở đó cũng tỏa, người tỏa hào quang ra, nhìn vào thấy chói sáng. Rồi chúng sinh sinh về đó, thì tí nữa mình tới cái phần chánh báo thì cũng phát ra hào quang đó. Nhưng mà tùy, nếu mình tu ít thì hào quang có chút xíu thôi, mình tu cao hơn thì hào quang rộng hơn chút. Cho nên là cảnh giới đó là luôn luôn trong sáng, sáng suốt. Rồi còn gì nữa, trời, nhiều thứ quá. Thì tí nữa chắc là cái phần câu hỏi, chắc quý vị sẽ có rất nhiều câu hỏi. Mong quý vị có nhiều câu hỏi, để nhiều câu hỏi, quý vị có nhiều câu hỏi tức là tôi giới thiệu bán vé tốt. Còn nếu mà quý vị không có câu hỏi về cực lạc thì coi như là ế rồi. Agency thì ế. Rồi, đó là sơ qua cái y báo, những cảnh giới đó. Nó thì tại vì nó tóm lại nó rất là sung sướng, nhưng mà phải xả ra để cho quý vị ý thức được mới phát khởi cái tâm mong muốn về đó. Còn nếu không thì mình nghe sướng không biết sướng cỡ nào. Rồi kế tiếp đến phần chánh báo. Thì chánh báo tức là chúng sinh ở đó. Thì khi sinh ở đó thì mình không phải sinh ra do cha mẹ sinh ra, và sinh trong huyết mẹ mà sinh ra. Mình sinh về đó là mình sinh ở trong cái hoa sen. Khi mình chết ở đây thì tái sinh, thì tái sinh ở trong hoa sen. Hoa sen nằm trong những cái ao sen, những hồ sen đó. Thì là hoa sen mà thân thì làm bằng kim cương bất hoại. Ở đây quý vị tốn tiền mua những cái kim cương đeo tay có một cột nhỏ xíu ở đó, tốn không biết bao nhiêu tiền. Thì về đó toàn thân quý vị làm bằng cái đó luôn, khỏi cần đeo trên người đầy hết. Nguyên cái cánh tay của mình ngón là bằng kim cương, rồi ngón xuống cánh tay cũng kim cương luôn. Đấy, khỏi cần phải tốn tiền mua kim cương hoặc xoàn đeo đầy tay. Cái kim bằng kim cương bất hoại như vậy, cái trong suốt và ống ánh. Rồi thân bằng kim cương bất hoại như vậy cho nên sống lâu, rất là thọ lượng rất là lâu dài. Còn mình ở đây mình làm gì? Bằng xương bằng thịt tứ đại, không cho nước vào là chết, không ăn vào là chết, bịt mũi không cho hít thở cũng chết nữa, nóng lạnh nữa cũng chết, cái gì cũng chết hết, mà không làm gì cuối cùng cũng chết nữa. Chỉ có sống 50-60 tuổi có phước là 70-80 tuổi, và khi chết cũng đau khổ lắm. Còn ở đó thì thân kim cương bất hoại, cho nên mình không phải ở đó, không có nghĩa là không có chết. Ở đó cũng có chết, nhưng mà chết kiểu khác. Thì cái chất kim cương là lâu nhất, thì mình xác thân mình hóa sinh ở đó cũng bằng kim cương, cho nên sống thọ mạng lâu dài vô tận. Mà cái lý do thọ mạng lâu dài như vậy đó, thì mình có cái thời giờ tu hành để mà chứng quả. Đó là về chúng sinh ở đó. Và khi sinh về đó thì mình được cái gì? Mình được cái thân trang nghiêm rất là đẹp, rồi mình sống lâu vô lượng. Và kế tiếp nữa, cái này là kể nhiều trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh đầu tiên đó, Đại Bồn Di Đà. Về đó là đa số tất cả đều có phép thần thông, mình có lực thông. Ở đây á, mình muốn đi đâu nó phải lấy xe hơi, hoặc là đi xe đò, hoặc là đi máy bay. Ở đó, sinh ở đó là quý vị có thần túc thông, muốn đi đâu cũng được, nghĩ những cái là người tới đó liền. Như những phiên khoa học giả tưởng, quý vị về đó là có phép thần thông, lục thông, tức là thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thần túc thông, túc mạng thông, rồi tha tâm thông, và cuối cùng là lậu tận thông. Nên từ đó mà người nào mà nói xạo mình là mình biết liền rồi, có tha tâm thông. Nên từ đó không ai dám nói xạo hết, tính nói xạo là người kia người ta biết liền. Nên là về đó ai nấy là không dám nói xạo, không có nói dối rồi, không có cái giới nói dối. Mà cũng không cần ăn cắp nữa. Tại vì đó cái đắt nhất ở đây là kim cương, mà mình là kim cương rồi, không dám ăn cắp nữa. Muốn vàng bạc châu báu thì đều có hết. Cho nên là đó, cho nên không có cái ba đường ác, và không có những cái sự mà gọi là giành giật giết bóc lẫn nhau. Mà mình hóa sanh thì không cần phải khóc oa oe rồi đòi bú đòi ăn đó. Rồi tốt hơn nữa, cái sau cùng đó là về đó thì mình chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. Như hôm nọ nói đó, ba cái nhẫn đó là thân nhẫn, tâm nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn có thể tóm tắt lại á, nếu mà đúng là cái danh từ là nhẫn là cái pháp vô sinh, tức là các pháp không sinh không diệt. Mà nói một cách theo mình có thể hiểu được á, là quý vị chứng được hai cái không là vô ngã, và tức là ngã không và pháp không, tức là các pháp không sinh không diệt. Mà nói một cách theo mình có thể hiểu được á, là quý vị chứng được hai cái không, là vô ngã, và tức là ngã không và pháp không đó. Tức là hiểu được cái giáo pháp của hàng Thanh Văn và Bồ Tát luôn. Rồi khi về đó thì về cõi cực lạc thì khi mình tái sinh về đó thì mình có chín cái phẩm, chín phẩm hoa sen đó, giống như là những cái hoa sen nhỏ nhỏ, hoa sen cỡ trung và hoa sen cỡ lớn và cao to nhất, thì gọi là chín phẩm hoa sen.